Trước phán quyết của phiên tòa diễn ra tại Hà Nội, tuyên án 8 giáo dân giáo xứ Thái Hà ở mức án treo và cảnh cáo. Giáo sư Nguyễn Đăng Trúc, người theo dõi tình hình giáo hội Việt Nam lâu nay, có một số nhận định liên quan qua cuộc trao đổi với biên tập viên Gia Minh sau đây. Trước hết, giáo sư Nguyễn Đăng Trúc đưa ra nhận định từ Strasbourg.
Xét với tôi đó, có nhiều vấn đề chắc báo chí người ta đã nói bấy lâu nay rồi, nhất là báo chí ở ngoài quốc đó. Người ta nói thì cũng hiểu tại sao những cái chuyện nếu mà có thật sự có tội đó thì không xét xử một cách đúng theo cái luật lệ của Việt Nam. Rồi còn cái vấn đề thứ hai nữa, đây cũng lần đầu tiên mà đối với nhà nước thì họ cũng thường là chỉ định được ai có tội ai không. Lần này thì thấy vấn đề có cái kiểu bên này gọi là tù treo đó, thì cái đó cũng là một cái hiện tượng mới lạ. Thật ra đó là cảm tưởng đầu tiên.
Xin phép ngắn gọn lời giáo sư là ngay cả luật sư biện hộ cho các bị cáo đó thì cũng cho rằng cái mức án là quá nhẹ so với mọi trường hợp, và cũng như ý kiến của giáo sư vừa mới nói là cũng gây ngạc nhiên đó, thì giáo sư có thấy là vì sao ngay cả luật sư biện hộ cho là nhẹ như thế ạ?
Tôi cũng hiểu cái ý kiến của luật sư biện hộ như thế nào, nhưng mà theo tôi thì vì mình quen sống với cuộc sống đối với các nước dân chủ ở ngoài, cái vấn đề phản đối khi thấy mà có cái bất công thì mình phản đối đó. Theo đúng cái hiến pháp quy định mà cho rằng là bị tù hay bị lên án thôi thì cái đó cũng có cái gì đáng mừng cả, hay là nhẹ là nặng cả. Đó là phản ánh đầu tiên đối với tôi. Tức là không có cái tội gì khi nói lên phát biểu cái ý kiến của mình trong cái khuôn khổ của luật pháp cho phép. Còn ngoài ra đó, như vừa rồi tôi nói, tôi ngạc nhiên là thường thường mà nhà nước mà bày ra một cái vụ án, và thường vụ án này như nhà nước đã loan báo trên diễn đàn chính thức ấy, tức là qua cái truyền thanh truyền hình mà chúng tôi được nghe đó, thì coi như đã là một tội rồi, là coi như là phá hại này, đưa ra những cái tội danh này khác này. Mà bây giờ phá ra chỉ có cái vấn đề tù treo thôi, thì có lẽ tôi cũng nói theo cái ý của tôi đó. Ý niệm của tôi là tôi thấy có lẽ vì cái áp lực trên thế giới về những cái chuyện nó thấy Việt Nam không được tin tưởng trên phương diện áp dụng cái luật lệ của mình đưa ra do những cái áp lực của ngoại quốc, thì cái đó nó hữu hiệu. Tức là cái dư luật quốc tế và cái phản ứng ở trong quốc nội đó đã tạo nên một áp lực đưa đến như vậy.
Bây giờ với những bản án như vậy đó, thì giáo sư có thấy rằng có tạo nên được một tiền lệ đối với hoạt động xin lại các cái cơ sở mà sau các cái thời điểm bị trưng thu và bây giờ các tôn giáo muốn xin lại đó ạ?
Cái đó thì là bên phía nhà nước á, trên phương diện chính thức thì họ nói rằng phải có một cái chính sách để làm sao, chứ bên tôi thông cáo của Hội đồng Giám mục Việt Nam mong ước là phải có một cái chính sách rõ ràng và văn bản cũng như các địa phương áp dụng cái chính sách đó của nhà nước như thế nào. Thì cho đến bây giờ thường á, người dân cũng giống như ở bên ngoài, người ta cứ nghe nói mà trên phương diện áp dụng thành những cái quy định rõ rệt đó thì cũng thấy rõ ràng gì cả. Đây đó thì có trả lại ví dụ như đại chủng viện này ở vùng đất khác, nhưng mà quá nhiều cái đất đai không những của Công giáo mà của các tôn giáo bị việt thu cho đến bây giờ thì áp dụng, tôi không biết cái tiến trình để chính phủ Việt Nam đưa ra các cái chính sách và áp dụng các chính sách như thế nào đó, người dân lơ mơ không rõ gì cả. Rồi chúng tôi ở bên ngoài cũng vậy, khi nghe tin vì truyền thông của chính phủ thì chỉ đưa tin một vài cái chi tiết nào đó và tưởng rằng đó là tất cả, nhưng mà quá nhiều vụ việc đi, quá nhiều cái đất đai đưa con tịch thu một cách trái phép hoặc là cho mượn không trả, tất cả những cái đó quá nhiều. Trong lúc này những cái mà chính phủ giải quyết thì đây đó thôi, thành thử cho đến bây giờ không có câu trả lời nào dứt khoát cả. Coi thử rằng sau cái vụ ở Thái Hà thì còn có cái vụ nào nữa không? Và thứ hai nữa, cũng tùy cái tâm trạng của cái dân địa phương, cũng tùy tâm trạng của người đòi. Có người người ta đòi cách bằng cách là làm đơn, có người bằng cách là vì có cái sự người ta sẽ đe dọa rằng cái cơ sở của người ta sẽ bị làm dùng hay là đưa đến một kỳ phát mại đi rồi, thành thử người ta phải lên tiếng gấp. Thì cái đó mỗi việc nó có những cái hoàn cảnh riêng, khó mà nói được. Nhưng mà qua vụ Thái Hà đó thì tôi nghĩ là như thế này này, Việt Nam trong tương lai cũng nên chọn một con đường này, đối thoại một cách đối với người dân phải kẻ thù của mình, các tôn giáo phải là kẻ thù của mình. Mình đối thoại rất chân thành với họ thì người dân cũng không ai muốn tạo ra một bầu khí căng thẳng, bỏ ăn bỏ làm để đi làm những cái công việc đó, trừ khi bị bất công quá người ta mới làm như vậy. Thì tôi mong ước rằng là những người cai trị cũng lắng nghe cái tiếng nói của người dân ở trong như ngoài nước để làm sao giải quyết cho đẹp. Tôi chỉ là một người dân nói lên cái nguyện vọng như vậy.
Thưa giáo sư, thì trong cái vụ việc vừa rồi ở Thái Hà cũng như ở Tòa Khâm Sứ Hà Nội thì trước đây giáo sư cũng có nói và mọi người cũng đánh giá là lần đầu tiên Hội đồng Giám mục Việt Nam có một thư chung gửi cho giáo dân, và cũng như có ý kiến với phía chính quyền là tất cả những việc làm đó là đều đúng chứ không có gì sai trái cả. Thì sau cái vụ việc này, theo đánh giá của giáo sư thì quan hệ giữa phía chính quyền và Giáo hội Công giáo Việt Nam sẽ đi theo hướng nào?
Như tôi đã nói, cái ý nguyện luôn luôn của Giáo hội Việt Nam, nhất là đối với cái Đức Giáo hoàng Benedicto thứ 16 này đó, thì luôn luôn muốn tạo một cái bầu khí hòa hoãn và xây dựng một ngoại giao theo đúng cái lương tâm cũng như là đúng với cái quốc tế công pháp. Thành thử cái đó chắc chắn là về phía tòa thánh không thay đổi. Nhưng mà thấy vừa hoàn cảnh vừa rồi đó, thì có những cái khách quan vì có thể có những cái bất thường trong cái lối điều hành cái bộ máy nhà nước ở tại Hà Nội. Không biết là cái đó có tính cách nội bộ hay là có cái chủ định của chính sách của nhà nước ở Việt Nam. Nhưng mà cái đó về phía tòa thánh á, hoàn toàn bị động. Tòa thánh luôn luôn cái đường lối của mình là muốn tạo một cái bầu khí hòa hoãn và thân thiện đối với Việt Nam. Nhưng mà về phía bên nhà nước, sau khi đã gặp gỡ với tòa thánh, không áp dụng hay là đã có những cái sự kiện đã xảy ra như vậy đó, thì về phía chúng tôi cũng còn nghiên cứu xem Việt Nam muốn cái gì sau khi tạo nên những cái khó khăn như vậy cho tòa thánh, và là tại sao là phải làm khừng lại cái tiến trình để đối kết được vấn đề ngoại giao với tòa thánh như vậy. Thì cái đó là để cho chính phủ Việt Nam trả lời. Nhưng mà tôi nghĩ có lẽ do cái vấn đề nội bộ của Việt Nam chưa ổn, hoặc là bị một cái áp lực quốc tế nào mà để chưa muốn thiết lập đối với tòa thánh, thì cái đó là theo như ở bên ngoài người ta nghĩ có tính cách khách quan là như vậy. Còn bên phía tòa thánh thì tôi thấy rằng là cái chính sách của họ không thay đổi.
Cảm ơn giáo sư ạ.